chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, thật không may, các thực phẩm siêu ngọt có thể gây nghiện. Đó là lý do tại sao nó là một loại gia vị phổ biến có trong mọi mặt hàng thực phẩm ở cửa hàng. Vì vậy, nếu như chúng ta đang nghiện chút màu trắng này thì đó là một điều bình thường. Và đây là những thói quen không tốt mà chúng ta nên hạn chế. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta đang ăn quá nhiều đường. Đầu tiên đó chính là thay đổi tâm trạng thường xuyên. Đường được hấp thụ rất nhanh, đó là lý do vì sao bất cứ khi nào mà chúng ta ăn hoặc là uống bất cứ thứ gì có đường, ngay lập tức chúng ta sẽ cảm thấy khoan khoái. Theo khoa học thì điều này được gọi là tăng đường huyết, và nó ngay lập tức cung cấp cho chúng ta năng lượng để giải quyết công việc. Nhưng khi cơ thể của chúng ta sử dụng hết đường, lượng đường trong máu giảm nhanh chóng, lúc này chúng ta có thể cảm thấy dễ mệt mỏi, cáu kỉnh và tâm trạng hơn. Thứ hai đó chính là thường xuyên thèm ăn đường. Có hai lý do tại sao điều này xảy ra. Một là đường là chất gây nghiện, và hai là vị giác của chúng ta trở nên quen thuộc với hương vị này. Theo thời gian, điều này khiến cho chúng ta khao khát nó và thậm chí là thứ gì đó ngọt hơn để hợp khẩu vị. Thứ ba đó chính là da hư tổn. Nếu chúng ta đã qua tuổi dậy thì mà da của chúng ta vẫn bị hư tổn, mặt đầy mụn thì đây là lý do thực sự, chắc chắn đó là đường. Thứ tư đó chính là thường xuyên cảm thấy nhức đầu và đau nửa đầu. Khi chúng ta sử dụng quá nhiều đường thường xuyên, cơ thể của chúng ta bắt đầu dựa vào năng lượng mà chúng ta nhận được từ đường để sử dụng qua ngày. Và điều này có thể dẫn đến chứng đau nửa đầu và nhức đầu, vì mỗi lần lượng đường trong máu giảm, khi tăng đột ngột, cơ thể của chúng ta không sử dụng các cửa hàng chất béo để tạo ra năng lượng và thay vào đó là trực tiếp rơi vào trạng thái hạ đường huyết. Thứ năm đó chính là không thể giảm cân. Nếu chúng ta tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh vẫn không thể giảm cân, có thể là do chúng ta đã ăn quá nhiều đường, bao gồm trái cây có nhiều đường tự nhiên trong đó. Điều này xảy ra vì cơ thể của chúng ta chuyển hóa đường thành năng lượng rất dễ dàng. Vì vậy, khi mà chúng ta ăn quá nhiều đường, cơ thể của chúng ta không sử dụng năng lượng được tích trữ trong chất béo để bổ sung các hoạt động hàng ngày, khiến cho chúng ta không thể giảm cân. Thứ sáu là mất cân bằng hormone. Các rối loạn nội tiết tố như là hội chứng buồng trứng đa nang có liên quan đến việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường và thường xuyên bị căng thẳng. Vì vậy, nếu chúng ta đã được chẩn đoán là hội chứng buồng trứng đa nang thì chắc chắn rằng chúng ta đã ăn quá nhiều đường. Cuối cùng đó chính là sâu răng. Không chỉ riêng với trẻ em, ăn quá nhiều sô-cô-la và kẹo sẽ khiến cho người lớn bị sâu răng. Vì vậy, nếu chúng ta cảm thấy răng của mình bị xỉn màu và đau khi cắn mọi thứ thì có nghĩa là chúng ta đã ăn quá nhiều đường. Kính thưa quý vị, Đường thật sự rất phổ biến trong đời sống hàng ngày cũng như là trong các món ăn quen thuộc của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta quá lạm dụng cũng như là sử dụng đường quá nhiều thì chúng ta sẽ gây ra cho chính mình những bất lợi về mặt sức khỏe cũng như là tinh thần. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay để giúp cho chúng ta tránh được phần nào đó các nguy cơ không tốt do đường gây ra. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, có một người thợ mộc lớn tuổi. Ông làm nhiều năm ở xí nghiệp và ông chuẩn bị về hưu. Ông đã báo với ông chủ của mình ý định nghỉ làm để tận hưởng cuộc sống lúc về già. Người chủ lấy làm tiếc cho người công nhân tận tụy nhiều năm tháng đã làm việc một cách khó nhọc trong chức vụ. Lúc bây giờ người chủ mới đề nghị người công nhân này làm một căn nhà như một cái ân huệ cuối cùng, và người thợ mộc này đồng ý. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng ông không còn dốc lòng dốc sức cho công việc như trước đây nữa. Ông đã sử dụng những người thợ phụ giúp với ông có tay nghề kém, và ông đã áp dụng những vật liệu kém, những vật liệu thứ cấp dùng ở trong căn nhà này. Và điều này mang lại một kết cục không may mắn cho sự nghiệp của ông. Khi người thợ mộc hoàn tất căn nhà cuối cùng để giao lại cho xí nghiệp, người tổng giám đốc đến xem xét rồi trao cho ông chiếc chìa khóa cửa và nói rằng: "Đây là ngôi nhà mà xí nghiệp tặng cho anh." Ôi thật là bất ngờ, thật là xấu hổ. Nếu người thợ mộc biết là ông chủ đang làm nhà cho mình, nếu người thợ mộc biết vị tổng giám đốc này đang có ý giao cho mình căn nhà này, thì hẳn ông đã đầu tư công sức để làm căn nhà một cách hoàn hảo. Bây giờ thì ông phải sống trong căn nhà mà ông đã làm một cách tạm bợ cho xong. Cuộc sống chúng ta, mỗi người có một dự án phải tự làm lấy. Khi chúng ta dựng một bức tường, đóng một cái đinh, gắn một cánh cửa, khi chúng ta giao tiếp với mọi người ở trong gia đình và xã hội, thì chúng ta hãy đã hành động một cách khôn ngoan. Bởi vì chúng ta chỉ được Chúa cho phép xây dựng cuộc sống trong những ngày ở trên thế gian này. Và hãy nhớ rằng cuộc sống hôm nay chính là quan điểm sống và sự lựa chọn của chúng ta trong quá khứ. Những lời nói, những tư tưởng, những việc làm và sự giao tiếp với người khác hình thành nên phẩm hạnh. Và phẩm hạnh khiến chúng ta có mặt ở trên thiên đàng hoặc là không có mặt. Vì cuộc sống tương lai sẽ là kết quả của quan niệm sống và sự lựa chọn của chúng ta trong những ngày mà chúng ta sống với mọi người ở trên đất này. Sống vì Chúa, đây là những điều quan trọng cho những người Cơ Đốc. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một người nhận là mình là người Cơ Đốc thì chúng ta cần chú ý. Thứ nhất, chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày. Mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa bảo vệ, xin Đức Chúa Trời hướng dẫn công việc trọn ngày. Hãy dâng đời mình, hãy dâng tất cả mọi chương trình của mình lên cho Chúa và nài xin Chúa giúp cho chúng ta làm sáng danh Ngài trong mọi sự. Cầu nguyện không phải là xin xỏ. Nhiều người họ đến các đình, các chùa, các nhà thờ, các miếu, họ để cầu xin điều này và điều nọ. Nhưng kính thưa quý ông bà chị em, ông trời, Thượng Đế của chúng ta muốn chúng ta hầu chuyện với Chúa. Ngài rất thích nghe chúng ta tâm sự. Nếu chúng ta có một người thân yêu mà lúc nào cũng chỉ khi cần tiền mới xin chúng ta, thì chúng ta rất là buồn bã. Hai người thân yêu phải luôn luôn thăm hỏi nhau, trò chuyện nhau. Đức Chúa Giêsu luôn ao ước làm một người bạn thiết của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy thường xuyên gọi điện thoại về cho thiên đàng qua lời cầu nguyện. Chúa Giêsu không bao giờ quá bận đến nỗi không có thời gian tiếp chuyện với chúng ta. Cầu nguyện là mở lòng ra cho Chúa. Cầu nguyện không phải là tỏ cho Đức Chúa Trời biết chúng ta là người thế nào, nhưng để dọn mình để tiếp trước Chúa. Cầu nguyện không phải là đem Chúa xuống ngang mức độ với chúng ta, nhưng là nâng chúng ta lên với Chúa. Muốn được sự sống và năng lực thiêng liêng từ ở trên trời, chúng ta phải có sự thông công mật thiết với Đức Chúa Trời. Muốn thông công với Chúa, chúng ta cần phải bày tỏ mọi sinh hoạt hàng ngày cho Ngài khi còn sống trên đất. Chính Chúa Giêsu cũng thường xuyên cầu nguyện. Ngài dạy các môn đồ cách cầu nguyện và khuyên họ trình bày mọi nhu cầu hàng ngày lên cho Chúa, cũng như giao phó mọi ưu phiền của họ cho Ngài. Chúa bảo đảm với các môn đồ rằng lời cầu xin của họ sẽ được đáp ứng. Lời bảo đảm ấy cũng áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Cầu nguyện là chìa khóa trong bàn tay đức tin để mở kho tàng ở trên trời, là nơi chứa những quyền năng vô tận của Đấng toàn năng. Ngài phán trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7: "Hãy xin sẽ được, hãy xin sẽ được. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong Roma đoạn 8 câu 32, Ngài không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Mỗi đêm trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Chúa Giê-xu là đấng cầm trong tay mạng sống của chúng ta, đấng cầm trong tay chìa khóa của âm phủ. Và bạn phải cảm ơn Chúa về sự bảo vệ ơn phước của Ngài trong suốt ngày. Xin Chúa gìn giữ cho chúng ta và gia đình, những người thân và bạn bè chúng ta được một giấc ngủ an lành. Chúng ta cũng phải cầu nguyện chung với những người khác nữa. Chúng ta phải tìm mọi cơ hội để dự các phiên nhóm cầu nguyện ở tại hội thánh hoặc điểm nhóm. Những người thật lòng tìm kiếm thông công với thiên đàng sẽ trung thành có mặt trong buổi nhóm cầu nguyện với những người khác. Họ sẽ hết lòng quan tâm đến mọi lợi ích mà họ có thể thâu nhập được. Nếu họ họp lại để nói về tình thương của Đức Chúa Trời và lẽ thật cứu rỗi quý báu trong Kinh Thánh, thì tâm hồn họ sẽ được đổi mới. Họ còn có những đức tin mạnh mẽ. Họ sẽ học hỏi thêm những điều mà thiên đàng ban cho họ. Họ có nhiều kinh nghiệm mới về ân điển của Chúa. Chúng ta sẽ khao khát nói về tình yêu thương của Ngài. Lúc đó lòng chúng ta sẽ được ấm áp và chúng ta sẽ có thêm lòng can đảm. Chúa rất vui khi chúng ta nói về Ngài trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 16. Bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đây là một phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ mất mát nhiều khi bỏ qua cơ hội họp chung với nhau thờ phượng, hát thánh ca, chia sẻ Kinh Thánh và cầu nguyện, và khuyến khích người khác hầu việc Chúa. Nếu thiếu sự cảm thông với nhau, chúng ta sẽ bị thiệt thòi trong việc giao tiếp với các tín hữu với nhau. Lẽ thật của Chúa là điều rất là quan trọng ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Kế tiếp, khi chúng ta đến cùng Chúa để cầu xin ơn phước và sự thương xót, chúng ta phải có tấm lòng đầy yêu thương và tha thứ. Kính thưa quý ông bà chị em, tấm lòng đầy yêu thương và tha thứ là điều mà thế gian chúng ta đang thiếu. Làm sao chúng ta có thể cầu khẩn với Chúa xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, trong khi chúng ta mang nặng tinh thần ích kỷ và cố chấp? Nếu chúng ta muốn được Chúa nhận lời cầu xin và tha tội chúng ta, thì chúng ta phải có tinh thần tha thứ trước khi cầu nguyện, như trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12. Bền lòng cầu nguyện cũng là một điều kiện để được Chúa nhận. Muốn được vững mạnh trong đức tin, chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn. Đừng để điều gì ngăn trở chúng ta, phải giữ sự thông công mật thiết với Chúa Giê-xu. Chúng ta phải bền lòng mà cầu nguyện, phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, như trong Roma đoạn 12 câu 12 và Côlôse đoạn 4 câu 2. Chúng ta phải trình bày cho Chúa mọi nhu cầu, mọi niềm vui, mọi sự khổ đau, mọi sự lo âu, mọi điều sợ hãi. Những nỗi niềm ấy của chúng ta không thể nào làm cho Chúa mang quá nặng, cũng không thể nào làm cho Ngài mệt mỏi. Ngài là đấng yêu thương, là đấng toàn năng. Ngài sẽ không làm ngơ trước những sự thiếu thốn của con cái Ngài. Trong Gia-cơ đoạn 5 câu 11 nói rằng Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Vì tình yêu thương của Chúa rất tràn đầy, nên Ngài sẽ đồng cảm những sự đau khổ chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên Chúa mọi phiền lo trong tâm trí. Không có gì quá lớn đến nỗi Ngài mang không nổi. Ngài có thể nâng thế giới trên bàn tay của mình và điều khiển mọi sự ở trong vũ trụ này. Không có gì liên quan đến sự bình an và hạnh phúc của chúng ta mà lại quá nhỏ đối với Ngài. Những đoạn đời đen tối của chúng ta không chỗ nào mà Ngài không nhìn thấy. Và không có một rắc rối nào quá khó đến nỗi Ngài không có thể giải quyết nổi. Thưa quý bà chị em, chúng ta cần phải đọc lời Chúa trong Kinh Thánh là cơ hội để chúng ta nghe lời Chúa phán với mình. Nếu chúng ta không đọc lời Chúa trong Kinh Thánh là một thiệt thòi lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Giống như mỗi lần chúng ta cầu nguyện là chúng ta trực tiếp nói chuyện với Chúa. Chúng ta đừng dành nói hết trong cuộc đàm thoại ấy. Chúng ta phải đặt ra chương trình đọc hết quyển Kinh Thánh. Nếu mỗi ngày quý vị đọc một đoạn trong Tân Ước và hai đoạn trong Cựu Ước thì chỉ hơn một năm chúng ta đọc xong toàn bộ Kinh Thánh. Càng đọc chúng ta càng thấu hiểu thêm lời Chúa. Kinh Thánh giống như bức thư mà Đức Chúa Trời viết cho chúng ta để tỏ cho chúng ta biết và chờ mong nơi những gì Ngài ban phước đến Ngài phán xét. Kinh Thánh là mực thước đo lường mỗi cuộc đời. Mỗi lần mở Kinh Thánh, chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu theo lời Ngài dạy. Và Đức Thánh Linh chính là giáo sư, là vị thầy kèm cặp chúng ta khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Chúng ta hãy thử điều này ngay từ hôm nay. Kế tiếp chúng ta thấy việc kiên nhẫn là việc khó nhất. Biết Kinh Thánh chưa đủ, mỗi ngày chúng ta còn phải áp dụng những chân lý mà chúng ta đã đọc trong Kinh Thánh vào cuộc sống xã hội. Có người nói rằng với một người nào đó, quyển Kinh Thánh là duy nhất họ có thể đọc được là đời sống của chúng ta. Trong những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại này, chúng ta cần nhịn nhục hơn bao giờ hết. Hãy nhớ lại những gian khổ mà các môn đồ trung tín của Đấng Cơ Đốc đã nếm trải. Có lẽ người ta sẽ chê cười, nhạo báng chúng ta vì đức tin chúng ta. Nhưng bây giờ khi chúng ta theo Chúa, hãy giữ vững đức tin, luôn luôn nhã nhặn, luôn luôn khả ái, luôn luôn nhịn nhục với mọi người. Và chúng ta nhớ trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12 nói về đặc tính của môn đồ của Chúa trong những ngày mà trước khi Đức Chúa Giêsu tái lâm. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Sự nhịn nhục là điều rất là quan trọng. Có nhiều người chế giễu chúng ta vì chúng ta không ăn những thức ăn và uống những thức uống giống như những người bạn nhậu của chúng ta. Có thể nhiều người sẽ khinh thường chúng ta. Nhưng thưa quý vị, chúng ta luôn luôn giữ trọn vẹn điều răn. Chúng ta giữ ngày thứ bảy, nhưng mà nhiều người khác lại giữ ngày Chủ nhật. Gặp những trường hợp này, chúng ta hãy bình tĩnh giải thích tại sao chúng ta không làm những việc đó. Tại sao chúng ta lại giữ điều răn và ngày thánh của Chúa? Chúng ta phải thực hành đức tín, nhịn nhục và cư xử như vậy không dễ nhưng rất hiệu lực. Thưa quý bà chị em, bài giảng hùng hồn nhất chính là đời sống của chúng ta làm gương cho người khác. Chúa Giêsu đã phán trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16: hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Con đường đi theo Chúa không dễ dàng, nhưng Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta để chịu đựng. Đức Chúa Giêsu phán trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11: khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, Đức Chúa Giêsu phán, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Khi mọi người thấy chúng ta cương quyết theo Chúa và trở nên tốt hơn trước đây, thì mọi người sẽ cảm động, đặc biệt là gia đình chúng ta và bạn hữu chúng ta, và sẽ muốn tìm hiểu về đức tin của chúng ta. Và đây là dịp quan trọng để chúng ta có thể chia sẻ đức tin cho người khác. Hãy chia sẻ đức tin của chúng ta. Có hàng ngàn người đương mong được nghe những lời dạy dỗ của Kinh Thánh. Ông bà chị em là nhân chứng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có bổn phận nói cho người khác nghe về những chân lý mà chúng ta đã tiếp nhận. Như vậy nhiều người sẽ được nghe lẽ thật, trong khi họ chờ đợi ngày mà Chúa Giêsu trở lại và họ sẽ được cứu. Họ sẽ có mặt trong thiên quốc. Đây là một tài sản lớn nhất, một giá trị bền bỉ nhất. Khi đứa bé trong bụng mẹ, tài sản lớn nhất của nó là cái cuốn rốn nối với nhau thai của người mẹ. Khi chúng ta trong thế gian này, tài sản lớn nhất là vàng bạc, bất động sản và các mối quan hệ, bằng cấp, địa vị, chức vụ. Nhưng khi chúng ta qua đời, tất cả điều này được bỏ lại. Đứa bé được sanh ra, cuốn rúng được cắt đi. Và lúc bây giờ mắt nó sẽ thấy cha và mẹ nó, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi. Khi chúng ta gặp Chúa Giêsu, chúng ta sẽ mắt, tai và lòng chúng ta sẽ thấy được. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, mắt chúng ta sẽ thấy, tai chúng ta sẽ nghe, và những điều lòng chúng ta suy nghĩ sẽ được đáp ứng. Đây là một lẽ thật quan trọng trong đời sống. Không bao lâu nữa Đức Chúa Giêsu sẽ phục lâm. Chúng ta có bổn phận rao truyền sứ điệp này cho người khác. Nhiều người không chịu nghe một sư giảng, nhưng họ bằng lòng nghe lời chứng của những người thân trong gia đình. Họ bằng lòng nghe những kinh nghiệm giản dị của chúng ta. Và cách sống của chúng ta thể hiện tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc, khiến họ quyết định theo chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta hãy chuẩn bị để gặp Chúa. Mọi người sẽ rất vui mừng được gặp toàn thể những người thân yêu khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu. Mọi người sẽ vô cùng sung sướng khi chúng ta gia nhập vào hội thánh hay các điểm nhóm Cơ Đốc Phục Lâm ở nơi quê hương của chúng ta. Là hội thánh giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Giêsu và giữ lời chứng nơi Chúa. Khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, chia sẻ lẽ thật của Chúa cho người thân của mình, và đặc biệt là qua cách nói, qua cách cư xử của chúng ta, và nhất là trong các sách tiên tri mà chúng ta học được để chia sẻ cho người khác. Kính thưa quý ông bạn chị em, chúng ta ao ước khi chúng ta kiểm điểm mỗi ngày xem mình có sẵn sàng để nghinh tiếp Chúa hay chăng. Mọi người sẽ trông đợi ngài và Đức Chúa Giêsu phục lâm. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện để mọi người thân yêu chúng ta hưởng được những ngôi nhà đẹp đẽ của thiên quốc. Ông bạn chị em có mơ ước như vậy chăng? Chúng ta sẽ sẵn sàng vào thiên quốc của ngài hay chăng? Cầu xin Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Và trong ngày với Chúa Giêsu tái lâm, mọi người chúng ta sẽ gặp mặt nhau trong đức vĩnh sanh của ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.